là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đảng bộ xã Lâm Giang tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2020.
Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện cách ly đối với những người đến từ vùng dịch.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành, phố sơ kết thực hiện quyết định số 520 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 41 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục thuế khu vực. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh.
Theo lộ trình, đến hết năm 2020, toàn hệ thống thuế sẽ hợp nhất khoảng 548 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trên toàn quốc, giảm 291 chi cục so với khi chưa hợp nhất. Năm 2018, Tổng cục thuế thực hiện sắp xếp điểm hợp nhất chi cục thuế khu vực tại 6 cục thuế: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau. Hợp nhất 34 chi cục thuế thành 16 chi cục thuế khu vực, giảm 18 chi cục thuế. Từ năm 2018 đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 111 quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua đó tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 chi cục thuế để thành lập 269 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế. Đến hết tháng 2 năm 2020, toàn hệ thống thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các chi cục thuế. Số lượng chi cục thuế sau khi hợp nhất còn lại là 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quyết tâm của toàn ngành thuế trong việc thực hiện thành lập chi cục thuế khu vực. Thủ tướng đề nghị ngành thuế tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc cải cách hệ thống thuế, tiếp tục cải cách thể chế, chính sách thuế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu trong đội ngũ cán bộ thuế trong thực thi chính sách pháp luật thuế, triển khai các biện pháp nhằm chống thất thu nợ động thuế, nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Tại hội nghị, Tổng cục thuế đã công bố quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực. Đối với tỉnh Yên Bái, tiến hành hợp nhất chi cục thuế huyện Trạm Tấu và chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn thành chi cục thuế khu vực Nghĩa Văn Trạm Tấu, hợp nhất chi cục thuế Văn Yên và chi cục thuế Trấn Yên thành chi cục thuế Trấn Yên Văn Yên.
Ngày 25 và 26 tháng 2, Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ được Ban Thường vụ huyện ủy Văn Yên chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy Văn Yên.
Báo cáo Đảng bộ xã Lâm Giang hiện có 289 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc, trong đó có 12 chi bộ thôn. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nhân dân các dân tộc xã Lâm Giang luôn bám sát đường lối của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, tiềm năng, lợi thế của địa phương, thực hiện đạt nhiều mục tiêu quan trọng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19 đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt gần 3.500 tấn, năng suất lúa bình quân đạt 57 tạ một hecta, tăng 1 tấn một hecta so với đầu nhiệm kỳ. Diện tích cây ngô và sắn đều tăng cao so với nghị quyết đại hội. Tổng đàn châu bò hiện có trên 1.500 con, tập trung định hướng phát triển theo mô hình kinh tế chăn nuôi trang trại, duy trì hàng chục mô hình chăn nuôi châu bò lợn quy mô lớn. Sản lượng lợn hơi xuất chuồng là 250 tấn một năm. Sản lượng nuôi trồng thủy sản hàng năm đạt 35 tấn. Trong nhiệm kỳ qua, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Đến nay, trong toàn xã có 4 cơ sở sản xuất gạch bê tông, 13 cơ sở làm mộc, hàng chục cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định có doanh thu tăng cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương có thu nhập ổn định. Hệ thống thương mại dịch vụ phát triển với 215 hộ kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực buôn bán hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đại biểu Phùng Xuân Quan, chi bộ Khai Dạo, Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên bày tỏ.
Nhiệm kỳ vừa rồi là Đảng bộ xã Lâm Giang là hoàn thành nhiệm vụ tốt và rất là đi sâu với quần chúng và với các chi bộ, là giao chỉ tiêu là từng nhiệm kỳ, từng tháng, từng quý, và chúng tôi thực hiện theo đúng chỉ tiêu của Đảng bộ là làm phát triển kinh tế rất rõ rệt và phát triển toàn diện. Cái thứ nhất là chúng tôi trồng quế, cái thứ hai là cũng đầu tư cây trồng là bưởi này, tôi ở trong tôi trồng và sắn trồng và ngô và cây đậu tương và các cái vân vân, là chúng tôi là cũng để được cái Đảng bộ xã là đầu tư cho chúng tôi, là chúng tôi phát triển cho nhân dân. Và chăn là ngày vừa rồi cũng được cả ngân hàng chính sách cho đầu tư vốn cho vay.
Một vấn đề cũng được các đại biểu tham luận sôi nổi tại Đại hội Đảng bộ xã Lâm Giang, đó là sự sáng tạo chỉ đạo định hướng đúng đắn của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ một xã có xuất phát điểm thấp, điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn, nhưng với sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân, nông thôn mới ở xã đã có nhiều khởi sắc. Trong nhiệm kỳ qua, đã thực hiện bê tông hóa được hơn 19 km đường giao thông nông thôn, nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động, cây cối hoa màu, hiến hơn 10.000 m2 đất để tu sửa và mở rộng đường làng ngõ xóm. Năm 2019 vừa qua, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng viên Lưu Thị Huệ, chi bộ thôn Ngũ Lâm, Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói.
Nhiệm kỳ vừa qua thì Đảng bộ xã Lâm Giang đã thực hiện được rất nhiều nhiệm vụ mà Đảng bộ đã đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó thì đến tháng 5 năm 2019 thì Đảng bộ xã Lâm Giang đã được công nhận, xã Lâm Giang đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được những cái thành tích như vậy thì cũng rất là nhiều khó khăn. Thì ban đầu là xã Lâm Giang rất là nhiều những dân tộc khác nhau, thì trình độ văn hóa của các dân tộc là không đồng đều. Do đó là cái vấn đề mà tuyên truyền vận động cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên là ban chấp hành Đảng bộ xã Lâm Giang cũng đã rất là sáng tạo, tích cực trong nhiều hoạt động. Ví dụ như là đi tuyên truyền đến từng thôn, từng hộ gia đình. Những hộ gia đình gặp khó khăn thì xã cũng đã tạo điều kiện từ yêu cầu các hội để giúp đỡ cho các hộ gia đình phát triển kinh tế. Nhân dân tham gia đóng góp rất là nhiều ngày công, rồi có những hộ gia đình để làm được đường và đến tận trong những thôn vùng sâu vùng xa, chỉ là người dân hiến đất rồi cây cối người ta cho, có những nhà họ hiến vài mét đất chạy dài hàng chục mét, thì người dân rất là ủng hộ vì là họ vui là vì có một con đường sạch đẹp, rồi điện thắp sáng buổi tối thì đi ra ngoài đường thì không phải cầm đèn pin, hay sáng đi tập thể dục không cần phải cầm đèn pin như trước kia.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lâm Giang cũng luôn chú trọng định hướng phát triển, đa dạng các thành phần kinh tế theo thị trường, có sự quản lý định hướng của nhà nước. Các mô hình kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân được tạo điều kiện tự do phát triển, cạnh tranh lành mạnh, theo định hướng và quy hoạch của Đảng bộ. Hiện nay, xã có 1 hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân, 2 doanh nghiệp tư nhân, 1 xí nghiệp, 16 tổ hợp tác và nhiều mô hình làm kinh tế trên địa bàn hoạt động ổn định, có hiệu quả thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ. Đồng chí Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết.
Trong nhiệm kỳ tới thì vấn đề đặt ra cho chúng tôi về phát triển kinh tế đó là tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên và những chương trình hành động, đặc biệt là chương trình hành động số 190 của tỉnh Yên Bái về các loại cây trồng đưa vào địa bàn để đáp ứng được tăng thu nhập cho người dân. Thứ hai nữa là tiếp tục khuyến khích cũng như là tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp trên địa bàn, chú trọng vào những mô hình để tiêu thụ sản phẩm cũng như là tạo hàng hóa tăng giá trị thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.
Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí được đặc biệt coi trọng, thu được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có những chuyển biến. Công tác xây dựng đảng được quan tâm trên cả ba mặt, ngày càng chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng. Đảng bộ xã Lâm Giang đã thực hiện sáng tạo, dân chủ, kỷ cương trong thực hiện các chương trình mục tiêu, lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá cán bộ. Với những thành tựu nổi bật đó, Đảng bộ xã Lâm Giang đã được huyện ủy Văn Yên lựa chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp xã, thị trấn. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết.
Đảng bộ xã Lâm Giang là một trong những xã hoàn thành xuất sắc tất cả các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đảng ủy xã thì rất là đoàn kết, thống nhất. Chính vì vậy mà Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã thống nhất lựa chọn xã Lâm Giang để tổ chức đại hội điểm đối với cái đảng bộ các xã thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, để qua đó thì sẽ rút kinh nghiệm cho các xã thị trấn. Chúng tôi cũng yêu cầu đảng bộ các xã thị trấn học tập, rút kinh nghiệm, khắc phục những cái tồn tại hạn chế trong tổ chức mà đã được hội nghị rút kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ xã Lâm Giang để tập trung chỉ đạo thắng lợi cái Đại hội Đảng bộ cấp xã trong thời gian tới.
Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lâm Giang lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm rút ra, những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm cho cả nhiệm kỳ với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện tốt cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở tầng nông thôn, phấn đấu đến năm 2025, Lâm Giang đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, một thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 3.400 tấn, trồng mới 120 hectare rừng, tổng đàn gia súc chính 5.500 con, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 1,6% một năm. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ xã Lâm Giang lần thứ 20 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 15 đồng chí tiêu biểu vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu 6 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đại hội, chúc mừng các đồng chí tiêu biểu đã được đại hội bầu vào những trọng trách quan trọng của nhiệm kỳ mới. Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ xã Lâm Giang diễn ra thành công, huyện ủy Văn Yên đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp xã thị trấn trên địa bàn. Theo đó, huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành xong Đại hội Đảng bộ cấp xã thị trấn xong trong tháng 3 năm 2020. Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên diễn ra trong tháng 5 năm 2020.
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2020. Ngày 26 tháng 2, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y tế tỉnh Yên Bái. Tặng hoa và chúc mừng đội ngũ cán bộ nhân viên y tế ngành y tế tỉnh Yên Bái nhân dịp ngày truyền thống của ngành, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cống hiến của các y bác sĩ đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhận định công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ y bác sĩ toàn ngành tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Y tế và của tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt công tác y tế trên địa bàn, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo hoạt động chuyên môn, trong đó tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện cách ly tuyệt đối đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục củng cố phát triển đồng đều tất cả các tuyến, đưa ngành y tế của tỉnh ngày càng phát triển. Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Yên Bái hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện theo dõi cách ly y tế đối với người đến từ khu vực đang có dịch COVID-19. Theo đó, các sở ban ngành các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường kiểm soát và nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh vào Yên Bái và công dân Việt Nam đi từ vùng có dịch COVID-19 đến địa bàn tỉnh. Điều chỉnh bổ sung thêm việc cách ly y tế đối với những người đi hoặc đi qua vùng dịch trong nước về Yên Bái chưa qua 14 ngày. Đối với những người đến từ hoặc đi qua vùng dịch ở Hàn Quốc, cần thực hiện ngay việc lập danh sách cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe hàng ngày, trong vòng 14 ngày theo quy định. Đối với các trường hợp đến từ các vùng khác nhau của Hàn Quốc, cần thực hiện khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú hoặc tại nhà. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng bàn giao chỉ đạo phòng chống dịch COVID các huyện, thị xã, thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, địa phương không đến những vùng có dịch, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tại nơi công cộng.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên đã chủ động dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc khử trùng và chuẩn bị các dụng cụ, nước rửa tay, khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước khi học sinh trở lại học. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Để ứng phó với dịch COVID-19, sau hơn một tháng cho trẻ nghỉ học phòng dịch bệnh, trong những ngày này tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường mầm non Hoa Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã tổ chức tổng vệ sinh toàn trường. Bên cạnh việc quét dọn, thu gom rác, giáo viên còn tiến hành tẩy rửa bàn ghế, nền nhà, đồ dùng, dụng cụ học tập, chuẩn bị sẵn sàng phòng diệt khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang để đảm bảo an toàn nhất khi đón trẻ đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Huế, trường mầm non Hoa Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trong khoảng thời gian này thì các cô đã thực hiện rất là nhiều những hoạt động chuyên môn, ví dụ như là vệ sinh trường lớp sạch sẽ này, khử trùng trường lớp này, đồ dùng đồ chơi này. Bên cạnh đó thì các cô còn nhiều những hoạt động chuyên môn khác như là bồi dưỡng chuyên môn tập trung nhà trường, làm nhiều đồ dùng đồ chơi để bổ sung cho các góc. Bên cạnh đó thì các cô còn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đảm bảo an toàn cho các cháu.
Năm học này, trường Mầm non Hoa Hồng có trên 320 trẻ ở hai điểm trường. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh nói chung và dịch bệnh COVID-19 nói riêng, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên dọn dẹp vệ sinh trường lớp thường xuyên, đẩy mạnh tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về mức độ nguy hại và cách phòng chống dịch cho con em mình ngay tại gia đình. Cô giáo Đỗ Thị Bích Hảo, hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
chủ động thực hiện các cái biện pháp để phòng chống dịch như là phun thuốc sát khuẩn toàn bộ nhà trường, cũng như là tẩy trùng đồ dùng đồ chơi, luộc khăn mặt và ca cốc của đồ dùng cá nhân của trẻ. Cũng hy vọng là dịch sẽ sớm qua mau để nhà trường tiếp tục thực hiện cái công tác chuyên môn và làm tốt mọi nhiệm vụ để đưa trẻ sớm trở lại trường học.
Trong những ngày nghỉ phòng chống dịch COVID-19, cán bộ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trấn Yên đã tổ chức lao động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, phun tiêu độc khử trùng khu vực trường lớp, sát khuẩn toàn bộ chăn màn, đồ dùng ăn uống của học sinh, đảm bảo mọi điều kiện khi học sinh có lịch học trở lại. Để đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường, do đợt nghỉ học phòng chống dịch cúm COVID-19 kéo dài, nhà trường đã tổ chức giao bài tập hướng dẫn cho học sinh ôn lại kiến thức đã học qua các mạng xã hội. Bên cạnh việc siết chặt về khâu vệ sinh, nhà trường cũng tăng cường việc tuyên truyền để học sinh nắm rõ các quy tắc phòng bệnh, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh và tuyên truyền đến học sinh phụ huynh về cách phòng bệnh, tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho con em đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Suyết, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Trấn Yên cho biết:
tính chất đặc thù là 100% các em học sinh ăn ở tại trường, cho nên là cái công tác phòng chống dịch là được nhà trường chú trọng đặc biệt. Tức là chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để chuẩn bị đón các em trở lại trường, thì chúng tôi vẫn yêu cầu giáo viên, nhân viên đến để vệ sinh, khử khuẩn rồi thường xuyên các khu vực lớp học, rồi khu vực ký túc.
Năm học 2019-2020, huyện Trấn Yên có trên 17.000 học sinh ở các cấp học. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện chủ động phối hợp với các cơ sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Đồng thời, các đơn vị nhà trường cần thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành y tế, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong trường học. Bà Lê Thị Bích Thúy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên cho biết:
yêu cầu các nhà trường là tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các cái lực lượng liên quan về cái việc nâng cao cái ý thức phòng chống dịch bệnh. Sau đó là yêu cầu các nhà trường là vệ sinh trường lớp, chỗ học, chỗ ăn nghỉ của trẻ, của học sinh. Các thầy, các cô cũng quan tâm giao bài cho học sinh qua các cái mạng thông tin trực, hướng tới cái việc là sẽ đón trẻ và học sinh quay trở về nhà trường để tiếp tục cái quá trình học tập.
Đến thời điểm này, 100% các đơn vị trường học trong toàn huyện Trấn Yên đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo mọi điều kiện để sẵn sàng đón các em học sinh khi có lịch học trở lại, nhắc nhở phụ huynh học sinh, chăm sóc sức khỏe, quản lý con em trong thời gian nghỉ học để tránh những tai nạn thương tích xảy ra, đồng thời cho con em học, làm bài và ôn luyện kiến thức theo hình thức tự học và học trực tuyến để đảm bảo hệ thống kiến thức thật tốt khi quay trở lại học tập tại trường.
Ngày 6 tháng 2 năm 2020, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC chi nhánh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại huyện Trấn Yên khi tham gia dịch vụ bảo hiểm, bảo an, tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Phú Thọ và lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã trao số tiền hơn 200 triệu đồng cho đại diện thân nhân khách hàng Đào Thị Hiệp, trú tại thôn 10, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã tử vong do bệnh hiểm nghèo. Đây là số tiền mà Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC chi trả thay cho khách hàng đã gặp rủi ro và tử vong theo mức trách nhiệm bảo hiểm đã cam kết với khách hàng trong quá trình lập hồ sơ vay vốn, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên trong thời hạn 2 năm với mức phí bảo hiểm là trên 3 triệu 200.000 đồng. Đến nay đã có trên 25.000 khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ bảo hiểm với sản phẩm bảo an tín dụng. ABIC đã chi trả cho hơn 600 lượt khách hàng với số tiền trên 20 tỷ đồng. Riêng năm 2019 đã chi trả cho 80 khách hàng vay vốn sử dụng dịch vụ bảo an tín dụng với số tiền bồi thường trên 3 tỷ đồng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục đang diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đang tăng nhanh khoảng 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính phủ và giới chức y tế các nước đang nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của chủng COVID-19. Tại Trung Quốc, hơn 78.000 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận, trong khi số ca tử vong lên tới hơn 2.700 người. Bên ngoài Trung Quốc đại lục, tính đến sáng nay, hơn 40 ca tử vong được ghi nhận tại một số quốc gia, trong khi số trường hợp dương tính với COVID-19 lên tới khoảng 2.900 người. Hàn Quốc là quốc gia có nhiều trường hợp nhiễm bệnh nhất bên ngoài Trung Quốc. Chính phủ Hàn Quốc ngày 26 tháng 2 ghi nhận hơn 1.100 ca nhiễm COVID-19, 12 ca tử vong. Theo giới chức y tế nước này, hầu hết số trường hợp nhiễm mới được xác nhận đến từ thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc. Cùng ngày, quân đội Mỹ xác nhận một binh sĩ nước này đóng quân gần thành phố Daegu có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang được cách ly tại nhà riêng nằm ngoài căn cứ. Đây là trường hợp đầu tiên của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc được ghi nhận nhiễm COVID-19. Ngày 25 tháng 2, trong chuyến thăm tâm dịch tại thành phố Daegu, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 ở Hàn Quốc đang rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Moon khẳng định Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống chủng mới của virus corona.
Trong khi đó, những ngày gần đây, một số quốc gia châu Âu cũng chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19, trong đó Italia là quốc gia có tỷ lệ người nhiễm bệnh nhiều nhất. Ngày 26 tháng 2, chính phủ Italia ghi nhận hơn 320 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và số trường hợp tử vong tăng lên 11 người. Hầu hết là người già hoặc có bệnh từ trước. 11 thị trấn ở phía bắc nước này đã bị phong tỏa. Người dân không được phép ra vào những vùng dịch này. Ngày 25 tháng 2, Bộ trưởng Y tế các quốc gia láng giềng đã tập trung tại Rome để thảo luận về tình hình bùng phát dịch bệnh. Nhiều quan ngại đang gia tăng về việc đi lại của người dân Italia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế các nước khẳng định sẽ không đóng cửa biên giới. Năm quốc gia châu Âu khác, trong đó có Croatia, Australia và Thụy Sĩ, đã xác nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 ở những người đi du lịch tới Italia trong thời gian gần đây. Ngày 25 tháng 2, Bộ Y tế Iran xác nhận thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên 16 người. Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran cũng đã dương tính với COVID-19 và hiện đang được cách ly. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran đã xác nhận thông tin này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 25 tháng 2. Ông là người ở tuyến đầu trong việc đối phó với dịch COVID-19 ở Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Taliban nhằm giảm bạo lực ở Afghanistan trong vòng một tuần vẫn đang được duy trì. Bình luận này được Tổng thống Trump đưa ra tại cuộc họp báo Ấn Độ trước khi lên đường về nước. Washington khẳng định nếu Taliban duy trì thỏa thuận giảm bạo lực trong 7 ngày, họ sẽ ký một thỏa thuận hòa bình với phong trào này vào ngày 29 tháng 2 sau gần 20 năm chiến tranh. Tổng thống Mỹ nhắc lại quan điểm muốn đưa 1/3 trong tổng số 12.000 lính Mỹ đang có mặt tại Afghanistan về nước. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng nếu Mỹ rút quân quá nhanh khỏi Afghanistan sẽ làm tình hình an ninh của quốc gia Nam Á này thêm tồi tệ. Truyền thông Ấn Độ đưa tin ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 150 người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo loạn tại thủ đô New Delhi. Đụng độ đã xảy ra tại một quận đông bắc thủ đô New Delhi giữa những người ủng hộ và phản đối luật quốc tịch mới của nước này. Nhiều tòa nhà, phương tiện giao thông và cửa hàng đã bị đốt cháy. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay và lựu đạn khói để giải tán các đám đông quá khích. Một phần của thủ đô New Delhi đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm.
Ngày 5 tháng 2, cuộc thi chạy cùng bánh kép truyền thống đã diễn ra tại thành phố Brick, lên nổi tiếng ở thủ đô London. Cuộc thi nhằm mục đích quyên góp từ thiện và mang niềm vui đến cho mọi người. Các thí sinh tham dự sẽ phải vừa chạy qua chạy lại dọc một đoạn đường dài 20 mét, vừa phải lật chiếc bánh kép trên chiếc chảo cầm tay ít nhất 3 lần. Đội nào giành chiến thắng sẽ được trao tặng một chiếc chảo có khắc chữ. Ngày thứ ba béo hay còn gọi là ngày bánh kép của Anh. Theo quan niệm của Thiên Chúa Giáo, ngày này mọi người sẽ mang hết đồ ăn tích trữ trong nhà ra ăn để sau đó một tháng. Đến ngày thứ tư lễ cho là ngày các tín đồ sẽ phải ăn chay theo lịch Kitô giáo. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Bayern Munich giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trên sân Stamford Bridge tại vòng 16 Champions League. Ở trận đấu này, lưới của thủ môn Cabarrido chỉ rung lên ở phút 51 từ đường phản công nhanh. Trung phong Lewandowski xâm nhập vòng cấm rồi nhanh chân thực hiện đường căng ngang cho Gnabry băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội khách. 3 phút sau, trung phong Lewandowski có đường chọc khe để cho Gnabry thoải mái xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng đưa bóng vào góc xa khung thành giúp BS nâng tỷ số lên 2-0. Ở phút 76 cũng xuất phát từ tình huống phản công, hậu vệ cánh Alfonso David có pha dâng cao tấn công rồi thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm cho Lewandowski đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-0 cho BS. Ở trận đấu khác tại Champions League, Barcelona có trận hòa với tỷ số 1-1 trên sân Sao Paulo của Napoli. Chủ nhà Napoli là đội gây được bất ngờ khi có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 30 do công của Mertens. Nhưng sang hiệp 2, Barcelona cũng sớm đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 57 nhờ pha đệm bóng cận thành của Griezmann. Với kết quả này, Barcelona cũng xem như có được chút lợi thế khi được ghi được bàn thắng trên sân khách. Trận về trên sân Nou Camp cũng sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3. Vào dạng sáng mai, cặp đấu Real Madrid và Manchester United được cho là đáng xem nhất vòng 1/8 Champions League, hứa hẹn mang đến 90 phút mãn nhãn trên thánh địa Santiago Bernabeu. Thực tế chỉ rằng Real Madrid không có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại. Trận thua trên sân Levante khiến họ bị Barcelona vượt mặt leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga. Có thể đoàn quân huấn luyện viên Zidane đang chơi thất thường nhưng họ vẫn là đối thủ không dễ bị đánh bại. Về phần Man City, trước chuyến hành quân đến Madrid, Pep Guardiola hồ hởi đón chào sự trở lại của hai trụ cột Raheem Sterling và Laporte. Đây đều là những quân bài quan trọng trong lối chơi của Man Xanh và viễn cảnh Man City tạo nên cơn địa chấn ở Bernabeu hoàn toàn có thể xảy ra. Ở cặp đấu khác, Ronaldo được kỳ vọng tỏa sáng để giúp Juventus giành chiến thắng trước Lyon ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019-2020. Trong khi đó, sân nhà là điểm tựa duy nhất của Lyon vào lúc này khi họ có chuỗi 7 trận thất bại tại thánh địa của mình. Tuy nhiên, lịch sử đang chống lại đội bóng của huấn luyện viên Rudy Garcia khi họ chưa thắng nổi Juventus trận nào ở 5 lần so tài gần nhất. Tay vợt nữ số 1 thế giới Ale Barty vừa có được chiến thắng đầu tiên của mình tại giải quần vợt Doha mở rộng 2020. Trong lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau, Ale Barty là người giành chiến thắng với các tỷ số 6-3 và 6-2 sau 1 giờ và 30 phút thi đấu. Ở vòng 3, đối thủ tiếp theo của Barty sẽ là giống số 14 Elena Rybakina. Còn ở nội dung đơn nam, hai ngày sau khi đăng quang ở Marseille, tay vợt Hy Lạp Tsitsipas đánh dấu sự trở lại Dubai bằng chiến thắng 7-6-6-1 trước Pablo Puta. Sau 1 giờ 34 phút, Tsitsipas đã hoàn tất thành tích 8 trên 4 trận thắng thua ở mùa giải năm nay và nối dài mạch thắng lên 10 set liên tiếp.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 2 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, sáng có mùa nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9-10 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mùa nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có mùa nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.